Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ
Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2025,
kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này.
Hôm nay, 16 tháng 2, Chúa Nhật thứ 6 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 12. Nhiều hình thức thống hối trong đời sống Kitô hữu. Việc thống hối nội tâm của Kitô hữu có thể được biểu lộ bằng nhiều cách rất khác nhau. Kinh Thánh và các giáo phụ nhấn mạnh nhất ba hình thức giữ chay, cầu nguyện và bố thí là những cách diễn tả sự hối cải đối với bản thân, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Bên cạnh sự thanh tẩy triệt để bằng bí tích rửa tội hoặc bằng việc tử đạo, các ngài còn nói đến những phương thế để đạt được ơn tha thứ tội lỗi, đó là cố gắng giao hòa với anh em, những giọt lệ thống hối, chăm lo cho ơn cứu độ của tha nhân, khẩn cầu các thánh và thực hành bác ái, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1434. 17. Thứ hai, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Thiên Nữ Maria. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu, Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ bảy, lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. 23. Tháng 2, Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, vì hoàn cảnh đau yếu không tham dự được thánh lễ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ sáu một thường niên. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy tựa nương bên Chúa. Những ai tựa nương cuộc đời bên Chúa như cây trồng bên dòng nước, bốn mùa hoa trái xanh tươi. Xin được chúng ta cảm nhận được lòng lân cất của Thiên Chúa ấp ủ ta suốt cả cuộc đời, và chúng ta tiến bước nhờ danh Người phù hộ. Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối tội lỗi, xin lòng thương xót của Chúa tha thứ cho chúng ta những lầm lỡ thiếu sót, để chúng ta bất phần bất xứng mà tham dự vào hiến tế của Chúa Kitô.
Tôi thu nhận và cùng anh chị em nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Đức bà Maria chọn đời đồng sinh, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, về hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán như sau: đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa. người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, như sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mặt suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa.
Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngày thu. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta niềm hạnh phúc của những người biết tựa nương nơi Chúa. Những ai tựa nương nơi Chúa thì được hạnh phúc đích thật, còn những ai chối từ Thiên Chúa thì cuộc đời của họ sẽ tai bay vạ gió, cuộc đời của họ sẽ khốn khổ thay. Quả vậy, bài đọc thứ nhất chúng ta nghe ngôn sứ Isaiah nói: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức mạnh phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ thì xa rời Đức Chúa. Chúng ta thấy cậy trông nơi sức mạnh của người đời, cậy trông nơi bạc tiền danh vọng, cậy trông nơi những thứ của cải của trần gian, không bao giờ là một niềm cậy trông vững chắc. Chỉ những ai biết cậy trông nơi Thiên Chúa, biết đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Phúc thay kẻ đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân, thì người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, và mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trại. Những ai biết cậy trông nơi Thiên Chúa, những ai biết nép mình nơi Thiên Chúa, những ai biết lấy Chúa làm gia nghiệp của mình, thì cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở đây không phải là hạnh phúc theo kiểu thế gian tìm kiếm, là giàu sang, là danh vọng, là địa vị, mà hạnh phúc Chúa ban chính là sự bình an sâu thẳm nơi tâm hồn. Sự bình an mà thế gian không thể cho, cũng không thể cướp đi được. Những ai lấy Chúa làm đá tảng để nương náu, những ai lấy Chúa
làm khiên thuẫn chở che đời mình. Họ tìm được một chỗ bình an sâu thẳm nơi tâm hồn. Và đặc biệt chúng ta nghe trình thuật tin mừng của Thánh Luca. Ngài ghi lại cho chúng ta bài giảng của Chúa Giêsu về bốn mối phúc và bốn mối họa. Nếu như ta đọc tin mừng theo Thánh Matthew, Thánh Nhân ghi lại bài giảng trên núi với tám mối phúc thật, thì ở đây Thánh Luca cho chúng ta một góc nhìn khác, bốn mối phúc và bốn mối họa. Bốn mối phúc Thánh Luca ghi lại cho chúng ta trong bài giảng của Chúa đó là gì? Thưa là mối phúc dành cho kẻ nghèo, mối phúc dành cho kẻ đói, mối phúc dành cho kẻ đang than khóc, mối phúc dành cho kẻ bị bách hại. Thưa cộng đoàn, phải chăng cứ đói là phúc? Phải chăng cứ nghèo là phúc? Phải chăng cứ khóc là phúc? Phải chăng cứ bị bách hại là phúc? Làm sao ta hiểu được những mối phúc của tin mừng, những mối phúc mà vốn trần gian vẫn coi đó là cái họa, vẫn coi đó là điều xúi quẩy, vẫn coi đó là điều gì cần phải tránh cho xa? Những người nghèo thực sự, họ chẳng còn chỗ nào nương tựa, họ cậy trông nơi Thiên Chúa, và như thế Thiên Chúa yêu thương họ. Đọc sách Thánh, ta thấy điều này. Có ba loại người được Thiên Chúa yêu thương. Trước hết, Chúa yêu thương dân của Chúa. Thứ đến, Chúa yêu thương những ai sống theo lề luật của Chúa. Và cuối cùng, Chúa yêu thương người nghèo. Người nghèo ở đây, cô nhi, quả phụ, ngoại kiều. Những người nghèo không có của cải để tựa nương. Những người nghèo không biết cậy trông vào đâu khác. Họ có Chúa là núi đá để nương ẩn. Và như vậy, họ được hạnh phúc vì Chúa yêu thương họ. Những kẻ đói khổ, những kẻ khóc than, cũng được chia sẻ chung một mối phúc ấy. Vì Thiên Chúa là sự đủ đầy. Thiên Chúa là niềm vui trong tâm hồn của họ. Những người bị bách hại vì chính đạo, họ được phần thưởng lớn lao, bởi vì nước trời là gia nghiệp dành cho họ. Những mối phúc ấy không phải chúng ta đi tìm, nhưng chính Thiên Chúa là đấng rộng lượng đổ tràn ân sủng của Ngài vào tâm hồn của chúng ta. Những kẻ khốn cùng nhưng không thất vọng, những kẻ đau khổ nhưng không quỵ ngã, những kẻ bị giết chết nhưng thực ra được sống nhờ đặt cuộc đời mình trong vòng bàn tay yêu thương của Chúa. Và bốn mối họa Thánh Luca nói với chúng ta hôm nay, mối họa thứ nhất dành cho kẻ giàu, mối họa thứ hai dành cho kẻ đang được no nê, mối họa thứ ba dành cho kẻ đang vui cười, và mối họa thứ bốn dành cho những kẻ được người đời xưng tụng. Quả thật, những gì chúng ta nghe tin mừng nói đảo lộn trong tâm trí của chúng ta, đi ngược với những quan niệm của trần gian, đi ngược với những gì chúng ta tìm kiếm. Ai chẳng muốn mình giàu sang? Ai chẳng muốn mình được no thỏa? Ai chẳng muốn mình được vui cười? Ai chẳng muốn mình được người khác trọng dụng, ca tụng? Vậy tại sao những điều trần gian muốn lại trở thành mối họa mà tin mừng nhắc nhở chúng ta? Những điều ấy không phải tự thân là điều xấu. Giàu có không tự thân là điều xấu. No thỏa không tự thân là điều xấu. Niềm vui đáng lẽ phải là điều chúng ta kiếm tìm và được người khác yêu mến, trọng nể. Đó cũng là điều tốt đẹp chứ sao? Vậy thì cái họa nằm ở chỗ, khi người ta đủ đầy, người ta không còn biết Thiên Chúa là ai cả. Như lời sách Châm Ngôn nói, Lạy Chúa, xin đừng để con quá nghèo khổ vì bần cùng sinh đạo tặc, con làm hổ danh Thiên Chúa của con. Nhưng cũng đừng để con giàu có, bởi vì khi con giàu, người ta sẽ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Như vậy, khi giàu có mà quên Thiên Chúa, khi no thỏa mà quên anh chị em mình, khi vui cười mà coi thường những kẻ đang khốn cùng, khi được người khác nể vì ca tụng mà ta coi đó như đích điểm cuộc đời cần đạt đến, mà không đặt Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, là cùng đích đời mình, thì quả thật niềm vui của sự giàu có, niềm vui của sự no thỏa, niềm vui của cuộc vui cười, niềm vui của được người khác ca tụng, chóng vánh biết bao. Có đó rồi mất đó, như hoa sớm nở tối tàn, và hạnh phúc đó chẳng bao giờ là thật. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thật, và chỉ trong Thiên Chúa, niềm hạnh phúc đó mới viên mãn. Xin cho lời Chúa soi chiếu vào đời sống của chúng ta, vốn những người lữ khách còn đang bước đi với đầy những quyến rũ của trần gian, với đầy những cám dỗ của sự giàu sang nhiều khi bất chính, với những cám dỗ của sự đủ đầy nhiều khi là đạp người khác để bát cơm mình đầy hơn, với những cám dỗ được vui cười mà bỏ quên những người khốn cùng xung quanh, với những cám dỗ muốn được người khác ca tụng để rồi quên mất sự ca tụng phải luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. Xin Chúa đánh động tâm hồn của chúng ta, soi chiếu lời Chúa vào tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta nhận chân đâu là hạnh phúc đích thật, và xin Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc ấy như điều chúng ta mong chờ.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không ai được tạo thành, được hoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống đây. Người đã nhận thế trong lòng Thiên Chúa Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thần ngoan ông Chúa Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên lưu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến cho vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, nào là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán rằng: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin dân có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, những ai tựa nương nơi Chúa sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thật. Chúng ta khẩn khoản nài xin:
Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Xin cho các linh mục khi nhận biết sức mạnh sự dữ đang xói mòn đức tin của các tín hữu, biết chuyên cần cầu nguyện, dâng những hy sinh và đồng hành sát sao với họ để củng cố đức tin cho họ. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa. Xin cho các bề trên và nhà đào tạo trong hội đồng biết luôn xin ơn soi sáng của Thánh Thần để chu toàn sứ mạng của mình theo Thánh ý Chúa và vun trồng đời sống thánh thiện cho các thành viên. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc. Xin cho những ai đang sống trong tội lỗi và nô lệ trần gian biết tìm đến với Chúa là đấng xót thương và hay tha thứ để được chữa lành và hân hoan tiến bước trên đường nên thánh. Nếu Đức Kitô không sống lại thì lòng tin của anh em là hão huyền. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết tham dự thánh lễ với đức tin sống động và lòng mến nồng nàn để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và xin cho tâm hồn của chúng con luôn đầy tràn chính Chúa, vì Chúa là niềm vui và niềm hạnh phúc viên mãn của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con
để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang được về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối và chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, với Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh cho cơ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đời trên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy và thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tình và thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.